Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 12 năm 2023, trong tuần Pháp Nhật chuẩn bị lễ Giáng sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 5 đến câu 25. Thời vua Hê-rô-đê cai trị biển Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-da tên là Zacharia. Vợ ông tên là Elizabeth, cũng thuộc dòng tộc tư tế Aharon. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy, một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ, một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông, này ông Zacharia, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth và ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có nền. Em sẽ được đầy thánh thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ. Được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia, em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn của cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Ông Zacharia thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã cao niên. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, thằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Ngày đây, ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ, sao ông lại ở trong cung thánh lâu như thế? Lúc đi ra, ông không nói với họ được, và họ biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị cầm. Khi thời gian phục vụ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth và ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó khi người đói thương các nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay kể lại hoàn cảnh neo đơn buồn tủi của gia đình ông Zacharia, và đồng thời cho biết thái độ của ông khi sứ thần đến báo tin vui cho ông. Ông Zacharia sống ở làng Ain Karim, một làng ở phía tây nam Jerusalem. Ông sống nghề tư tế do cha truyền con nối. Ở Do Thái có 24.000 tư tế, ngành của ông Zacharia đứng vào hàng thứ 8. Theo sách thánh kể, ngành này tuy hoa lợi khá, nhưng không nổi danh mấy, và còn có những khuyết điểm đáng trách. Vợ ông là bà Elizabeth, thuộc dòng dõi Ahavon, cũng là hàng tử tế. Thời xưa, chuyện môn đăng hộ đối như thế, dù không phải là luật buộc. Cho nên, Doãn Tẩy Giả ra đời là kết tinh của hai dòng tộc tử tế để dễ hoàn thành sứ mệnh của mình. Một điều đặc biệt là ông Doãn Tẩy Giả ra đời cắt đi nỗi tủi nhục cho gia đình và gia tộc song thần. Bởi vì quan niệm thời xưa của Đông Phương cũng như của Cựu Ước, không có con là một mối nhục nhã, bị coi là bất hạnh, là bị Thiên Chúa trừng phạt. Ông Zakaria mà chúng ta vừa nhấn mạnh tới dòng dõi quý giá là một người tốt lành và rất sẵn sàng, nhưng lại khiếm khuyết trong giờ phút quyết định, nghĩa là đang khi ông dâng hương trong đền thờ Jerusalem, sứ thần Chúa đến loan báo cho ông biết Thiên Chúa sẽ ban cho gia đình ông một người con, đồng thời cho biết về sứ mạng của người con này, thì ông tỏ ra nghi ngờ vì ông đã già và vợ ông cũng đã cao niên. Làm sao lời sứ thần có thể thực hiện được trong những hoàn cảnh như vậy? Quả vậy, ông Zakaria có những ý tưởng quá nhân loại, lòng tin của ông chưa đủ cao và cũng chưa được đào sâu. Bằng một giọng trách cứ, sứ thần cho ông biết, ngài là sứ giả trầu trước mặt Thiên Chúa được sai đến với ông, điều đó hẳn phải đủ rồi chứ. Nhưng thật ra, điều đó chỉ đủ với những người có một đức tin sâu xa và mạnh mẽ, biết được rằng Thiên Chúa làm được mọi sự và quyền năng của người khởi đầu từ những chỗ mà khả năng con người cảm thấy giới hạn vì sự yếu kém tự nhiên của mình. Ông Zakaria đã đón nhận lời Chúa cách sai lạc, từ nay chỉ còn dấu hiệu là ông sẽ không nói được ngôn ngữ thông thường, tức là ông bị cầm. Trong khi đó, bất chấp sự nghi ngờ kém lòng tin của ông Zakaria, Thiên Chúa vẫn thực hiện chương trình của người, là ban cho ông bà một người con là ông Gioan Tẩy Giả, tiền hô của đấng cứu thế. Từ trích đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta hãy suy nghĩ về lòng tin của bản thân mình. Lòng tin thật không chấp nhận hồ nghi, trái lại đòi tin vững vàng, tin chắc chắn, tin kỳ uy tín của Thiên Chúa. Lòng tin và hối cải đi với nhau. Lòng tin khởi đầu bằng sự hối cải, và hối cải sửa soạn cho lòng tin. Cả hai đi đôi với nhau như hai con mắt cùng nhìn vào một đối tượng là Thiên Chúa và ơn cứu độ. Trong những ngày chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh này, chúng ta hãy kiểm điểm lại lòng tin của mình để sám hối, ăn năn. Nhờ đó, lòng tin của chúng ta được vững chắc hơn và có thể nói đó là việc chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh cách tốt đẹp nhất. Lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm gia đình chúng con, xin hãy đến với thế giới hôm nay. Chỉ có sự hiện diện của Chúa mới biến đổi sự cằn cỗi thành sinh lực dồi dào. Chỉ trong Chúa, chúng con mới có được niềm vui, niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Nguyện cầu trời cao trên mưa xuống đất công bình, mọi mong đợi trong lúc tôi vắng chỉ bình minh. Nguyện cầu trời cao trên mưa xuống ngôi công chính, đặt dao hồng ấn ngôi hai thế nhân mừng kinh. Nguyện tình ngài thương xuống sâu bao cuộc sinh linh, khắp chốn an bình vì Chúa đến đem ân tình.
Con subscribe. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mừng sinh nhật lần thứ 87. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 87 của mình, hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn tất cả những lời chúc mừng, đồng thời mời gọi các tín hữu chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để đón mừng ngày Chúa cứu thế Giáng sinh. Đức Thánh Cha đã mừng sinh nhật lần thứ 87 của mình sáng ngày 17 tháng 12 vừa qua với một số trẻ em và gia đình các em với sự hướng dẫn của nhà thuốc Santa Marta diễn ra tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6. Mọi người hiện diện đã cùng hát mừng và tặng bánh sinh nhật đến Đức Thánh Cha. Nhà thuốc Santa Marta được Đức Thánh Cha Pio thứ 11 thành lập, chuyên cung cấp thuốc men cho các trẻ em và những gia đình khó khăn từ 90 năm nay. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ đến và cầu nguyện cho Ngài nhân dịp mừng ngày sinh của Ngài. Ngài cũng khuyến khích các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng sinh cách ý nghĩa. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn cách đúng đắn để đón mừng đại lễ Giáng sinh. Ngày Con Thiên Chúa đến sống ở giữa chúng ta, Ngài đến và ở cùng chúng ta. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu hãy suy nghĩ về những ơn đặc biệt mà mình có thể cầu xin với Chúa Giêsu trong dịp lễ Giáng sinh sắp đến. Rồi Đức Thánh Cha ngỏ lời chúc mừng Giáng sinh đến mọi người. Trong những lời cầu nguyện và chúc mừng sinh nhật được gửi đến Đức Thánh Cha trong dịp này, có lời chúc từ Tổng thống Ý, ông Sergio Mattarella và Hội đồng Giáo phụ Ý.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Số Kitô hữu tại Trung Quốc suy giảm. Theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Tôn giáo ở thủ đô Washington, công bố trong tuần này, số tín hữu Kitô tại Trung Quốc đang giảm sút sau khi gia tăng trong thập niên 1980 và 1990. Những người bên vực nhân quyền và học giả nói với hãng tin Tôn giáo CNA ở Mỹ rằng, điều này không gây ngạc nhiên vì những nỗ lực trong những năm gần đây của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm loại trừ việc thực hành Kitô giáo tại nước này. Việc thực hành tôn giáo gia tăng mạnh tại Trung Quốc trong hai thập niên nói trên nhờ sự nới lỏng sau thời kỳ bị hạn chế trong thời cách mạng văn hóa, thập niên 1960 và 1970. Trong khoảng thời gian từ năm 1982 đến năm 1997, số tín hữu Kitô được hành đạo tại các nhà thờ có đăng ký đã gia tăng quá gấp đôi, từ 6 triệu lên 14 triệu người, theo cơ quan khảo sát xã hội tổng quát của Trung Quốc. Trong thời kỳ đó, dân số ở nước này tăng 22%. Cuộc khảo sát trong tuần trước đây do các tổ chức học thuật ở Trung Quốc thực hiện nhận thấy rằng sự tăng trưởng của việc thực hành Kitô giáo trong những năm gần đây giảm bớt. Từ năm 2010 đến năm 2018, số người lớn nhận mình là Kitô hữu liên tục giảm sút từ khoảng 2% xuống còn 1% trong năm 2021. Tuy nhiên, Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Ứng dụng nhận xét rằng, vì những khó khăn trong việc điều nghiên thời COVID, những con số trong năm 2021 không thể so sánh với những năm trước đó. Theo một số học giả, sự giảm sút vừa nói không phải là điều gây ngạc nhiên. Nó có liên hệ tới chính sách hạn chế Kitô giáo gọi là chiến dịch hòa hoãn. Trong 5 năm qua, nhà nước Trung Quốc nghiêm cấm mọi tiếp xúc của trẻ em với tôn giáo với các nhà thờ. Sự canh chừng được thực hiện bằng hệ thống máy nhận diện mặt và gắn liền với những điểm tín dụng xã hội. Trong thời kỳ vừa nói, Kinh Thánh bị giới hạn và kiểm duyệt. Nhà nước Bắc Kinh giam giữ các giám mục và chức sắc của giáo hội, kiểm soát các bài giảng, xem có phù hợp với tư tưởng Tập Cận Bình hay không. Trong một diễn văn vào tháng 12 năm 2021, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rõ, ông muốn đưa mọi tôn giáo, công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Lão giáo và Phật giáo dưới sự kiểm soát của đảng và làm sao để các tôn giáo phục vụ cho mục tiêu của đảng. Ông nói, tôn giáo nào không dạy cho các tín đồ yêu đảng và chủ nghĩa xã hội là tôn giáo lạc hậu, dẫn thân cho các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp và sẽ bị loại trừ. Tôn giáo chỉ được phép sinh hoạt tại những nơi được phép thờ phượng và không được xen vào đời sống xã hội hoặc việc giáo dục người trẻ.
Tin giáo phận Thái Bình, khai mạc đại hội người khuyết tật lần thứ 14. Đến hẹn lại lên, đại hội dành cho người khuyết tật lần thứ 14 của giáo phận Thái Bình đã được khai mạc sáng ngày 16 tháng 12 vừa qua. Gần 5.000 người khuyết tật, người có hoàn cảnh kém may mắn từ khắp nơi trong giáo tỉnh miền Bắc đã tới để tham dự sự kiện này với chủ đề giúp đỡ những người đau yếu là giúp đỡ chính Chúa. Đại hội được tổ chức vào hai ngày 16 đến 17 tháng 12 2023 tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Đây cũng là dịp mừng chiêm khánh linh mục của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục giáo phận Thái Bình. Trong buổi sáng ngày 16 tháng 12, sau khi đón tiếp khách thân tình, 450 tình nguyện viên là quý thầy, các bạn sinh viên Hà Nội, Thái Bình đã hướng dẫn các tham dự viên bước vào các chương trình của đại hội, thăm khám, phát thuốc, trao xe lăn và cả những tiết mục văn nghệ của các tham dự viên. Đại hội được khai mạc lúc 10 giờ 45 trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của quý đức cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, các khách mời trong khán phòng. Đức cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, đã nói lên tấm lòng biết ơn dành cho tất cả các ân nhân, các tình nguyện viên và cả các tham dự viên đã tới với đại hội bằng tấm lòng sẻ chia, tương thân tương ái. Đức cha Phêrô cũng có những tâm tình để xúc động khi chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn. Ngài ước mong sao đại hội sẽ được tiếp tục diễn ra trong các năm tiếp theo. Buổi chiều với những trò chơi phần quà đã làm cho không khí ngày càng vui tươi, náo nhiệt hơn. Và các y bác sĩ vẫn tiếp tục hăng say đón các bệnh nhân đến để tư vấn, khám và phát thuốc. Trong ngày 17 tháng 12 đã có các bài chia sẻ, đề tài chuyên môn, nhất là thánh lễ tạ ơn mừng kim thánh linh mục của Đức cha Phêrô. Được biết, đây là hoạt động đã bắt đầu từ năm 2009 do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ đề xướng vào dịp chuẩn bị đón mừng đại lễ Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Tin Madrid, Tây Ban Nha. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ Tây Ban Nha giúp Nigeria. Chi hội Tây Ban Nha của Tổ chức Bác ái Quốc tế trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động chiến dịch lạc quyên trong mùa Giáng sinh năm nay để giúp các Kitô hữu bị phát hại tại Nigeria bên Phi Châu. Từ lâu, các Kitô hữu ở Nigeria bị những lực lượng Hồi giáo cực đoan Boko Haram và các nhóm khủng bố khác chiếu cố. Ông Jose Maria Gallardo, tân giám đốc chi hội trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thủ đô Madrid, tuyên bố trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 12 vừa qua rằng cuộc phát hại Kitô hữu ở Nigeria thật là tàn bạo. Vì thế, các nạn nhân cần được hỗ trợ hơn bao giờ hết. Nigeria là một trong 6 nước trên thế giới nguy hiểm nhất đối với các Kitô hữu bị nạn khủng bố. Ngoài nhóm Boko Haram, còn có những người Fulani Hồi giáo làm nghề chăn nuôi cũng thường tấn công các nông dân Kitô. Ông Gallardo cũng nói đến tệ nạn bắt cóc các giáo sĩ ở Nigeria để đòi tiền chuộc mạng, và trong một số trường hợp, cả các linh mục, tu sĩ và chủng sinh cũng bị bắt hại. Từ năm ngoái, có 39 linh mục bị giết, 30 linh mục khác bị bắt cóc, 17 giáo lý viên bị sát hại. Và nguyên trong năm nay 2023, cho đến tháng 11 vừa rồi, có 23 linh mục, chủng sinh và nữ tu bị bắt cóc, 2 linh mục khác và 1 chủng sinh bị giết. Trong cuộc họp báo ở Madrid, ông Kinga Consietaes, giám đốc dự án của Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nói rằng, ở miền Bắc Nigeria, các tín hữu có đức tin sâu xa, nhưng dân chúng thường bị nhiều chấn thương. Vì thế, các linh mục cần được huấn luyện chuyên biệt về tâm lý và linh đạo. Còn ở miền Nam Nigeria, có nhiều giáo phái hơn, nên các dự án chú trọng nhiều hơn về vấn đề giảng dạy giáo lý. Một ví dụ về sự phục hồi các nạn nhân của nạn khủng bố chống Kitô hữu là cô Janada Marcus, một tín hữu Kitô 25 tuổi, bị bắt cóc và hãm hiếp. Cô chứng kiến cảnh thân phụ bị sát hại trước mắt do nhóm khủng bố Boko Haram thực hiện. Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Săn Sóc Chấn Thương, cô Janada đã tiếp tục cuộc sống và tha thứ cho kẻ đã tấn công cô. Cô nói, Chúa dạy chúng ta tha thứ cho kẻ thù của chúng ta. Điều này là thành phần đức tin của chúng ta. Tôi tha thứ cho họ và cầu nguyện. tôi được an bình trong tâm hồn. Để giúp các nạn nhân như thế, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, cấp học bổng cho các linh mục để được huấn luyện chuyên môn trong lĩnh vực này, hầu chữa lành cho các nạn nhân về tâm lý và linh đạo.
Tin rất sâu, Vương quốc Bỉ, các giám mục Bỉ vui mừng vì Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm. Các giám mục Vương quốc Bỉ vui mừng vì Đức Thánh Cha Francisco xác nhận sẽ viếng thăm nước này vào năm tới, nhân dịp kỷ niệm 600 năm thành lập Đại học Công giáo Leuven và Leuven mừng vào năm 2025. Để chuẩn bị, các vị viện trưởng của hai đại học đã mời Đức Thánh Cha và diễn viên các giám mục rất ủng hộ đề nghị này, nên đã chính thức mời ngài đến viếng thăm mục vụ tại Bỉ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình NMAX của Mexico hôm 12 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha cho biết có ý định đến thăm nước Bỉ. Ngày giờ và chương trình của viếng thăm đặc biệt này sẽ được xác định giữa hai đại học, chính quyền dân sự của Bỉ và các cơ quan tòa thánh. Đây sẽ là một cuộc viếng thăm kéo dài một hoặc hai ngày. Đại học Công giáo Leuven do Hội đồng Giám mục Bỉ thành lập và tọa lạc tại miền nói tiếng Flamand, nhưng có nhiều chi nhánh tại các thành phố khác. Trong niên khóa 2021 đến 2022, có hơn 65.000 sinh viên, trong đó 21% là người nước ngoài. Ngoài tiếng Hòa Lan hay Flamand, đại học này còn giảng dạy bằng tiếng Anh. Còn Đại học Công giáo Leuven là Nevers, thuộc vùng nói tiếng Pháp, được thành lập năm 1968 khi tách rời khỏi đại học ở Leuven và hiện có các chi nhánh tại 4 nơi khác. Tổng cộng có gần 30.000 sinh viên với 5.000 nhân viên các cấp. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, giáo xứ Hà Ngoại mừng 184 năm sinh nhật nước trời và kỷ niệm 35 năm phong thánh của cha Phêrô Trương Văn Thi. Thứ Bảy ngày 16 tháng 12 vừa qua, giáo xứ Hà Ngoại hân hoan mừng 184 năm sinh nhật nước trời và kỷ niệm 35 năm được tôn phong hiển thánh của cha Phêrô Trương Văn Thi. Ngài đã từng làm cha xứ của giáo xứ Hà Ngoại, Kẻ Sông từ năm 1833 đến khi chịu tử đạo vào năm 1839. Trước thánh lễ, có cuộc rước kiệu tôn vinh vị thánh tử đạo quê hương, chầu thánh thể và nghi thức hôn kính thánh tích. Thánh lễ mừng 184 năm sinh nhật nước trời và kỷ niệm 35 năm tôn phong hiển thánh của cha Phêrô Trương Văn Thi được long trọng cử hành lúc 10 giờ do cha Ân Tôn Trần Thi Lương quản hạt chính tòa chủ sự. Mở đầu thánh lễ, cha xứ Bruno Nguyễn Văn Sang thay lời cộng đoàn giáo dân giáo xứ Hà Ngoại gửi lời cảm ơn tới cha chủ tế, quý cha đồng tế, các đoàn hành hương và tất cả quý khách đã về với giáo xứ Hà Ngoại trong ngày đặc biệt này. Trong bài giảng lễ, cha Ân Tôn Trịnh Duy Công, chính xứ đồng đội, mở đầu bài giảng với việc sơ lược tiểu sử của cha thánh tử đạo Phêrô Trương Văn Thi, ngang qua các trích dẫn về nhân đức của cha thánh. Sử sách đã ghi chép lại lời các bổn đạo làm chứng về cha rằng, cha xứ chúng tôi thật nhân đức, mỗi ngày cha đọc kinh 3-4 lần, cha làm lễ nghiêm trang, tuy ốm đau, bị bệnh sốt rét ngã nước, đau bụng, nhưng cha ăn uống rất thanh đạm và ăn chay các ngày thứ 6 quanh năm. Đức cha Giang Tê Du khen cha rằng, cha Thi đã già, nhưng cha vẫn giữ các luật phép kỹ càng. Năm 1835, tôi mới biết cha rất sốt sắng, hiền lành, khôn ngoan, cha làm gương nhân đức khó khăn và muốn cho người nhà yêu mến nhân đức ấy. Kết thúc bài giảng, cha Ân Tôn mời gọi cộng đoàn phụng vụ sống tinh thần tử đạo ngay trong xã hội hiện đại, mạnh dạn tuyên xưng đức tin giữa môi trường sống của mình, đồng thời chuyên chăm cầu nguyện để xin Chúa nâng đỡ đời sống đức tin ngày thêm vững vàng hơn. Cuối thánh lễ, thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Hà Ngoại, ông trùm Giuse Vũ Thanh Hùng có lời cảm ơn tới cha chủ tế, quý cha đồng tế, cha xứ Bruno, cha phó Phêrô cùng toàn thể quý khách hành hương và cộng đoàn đã đến hiệp dân thánh lễ và cầu nguyện cho giáo xứ.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, tại một ngôi làng nghèo xa xôi hẻo lánh, những người dân nghèo ở đây hết sức vui mừng khi nhận được tin báo là vị hoàng tử của đất nước sẽ đến thăm làng. Tuy nhiên, không có ai vui mừng và phấn khởi bằng một người ăn xin trong làng. Ông hy vọng rằng khi hoàng tử đến, chắc chắn Ngài sẽ cho ông nhiều tiền để mua gạo và quần áo mới. Người ăn xin này có hai cái lon sắt, một cái để đựng tiền xin được và một cái để đựng ít gạo của ông ta. Vì không biết chính xác ngày hoàng tử đến, nên ngày nào ông cũng ra ngồi bên vệ đường để chờ gặp hoàng tử. Và cuối cùng, không uổng công mong đợi, hoàng tử đã đến và đi vào làng. Khi thấy hoàng tử đi qua, người ăn xin vội chìa tay ra kêu lên, xin bố thí cho kẻ hèn này. Không ngờ, thay vì cho ít tiền vào tay người ăn xin, thì hoàng tử lại nói, hãy cho tôi lon gạo của ông. Người ăn xin không thể tin được vào tai mình. Không có một lý do gì để một người giàu có nhất đất nước lại đi xin lon gạo của một người ăn xin. Người ăn xin định từ chối, nhưng rồi sau khi xem xét lại, ông đổ bớt một nửa số gạo ít ỏi vừa xin được trong cái lon sắt vào cái lon đựng tiền trống rỗng, rồi đưa cái lon gạo cho hoàng tử. Hoàng tử đổ gạo vào túi mình, rồi cho tay vào túi, và lấy ra một nắm tiền vàng, bỏ vào đúng nửa lon sắt, bằng với số gạo mà hoàng tử nhận được, rồi đưa lại cho người ăn xin. Người ăn xin nhận lại lon gạo đựng số tiền vàng ít ỏi, rồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng vị hoàng tử xa dần. Hoàng tử không bao giờ quay lại. Còn người ăn xin thì suốt đời cứ băn khoăn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu mình đưa cho hoàng tử tất cả số gạo trong cái lon sắt? Quý ông bà và anh chị em thân mến, trao đi điều gì thì được nhận lại điều ấy. Trao đi bao nhiêu, sẽ được nhận lại bấy nhiêu. Đây là một nguyên tắc ứng xử hợp tình hợp lẽ của con người, theo quan niệm đã in đậm trong cách sống của nhiều người. Bánh ít trao đi, bánh quy trao lại, thì có qua có lại mới toại lòng nhau. Nói một cách cụ thể hơn, thì khi trao cho ai một điều gì, người ta vẫn mong nhận lại một điều tương tự hoặc hơn điều mình đã cho đi. Người ăn xin trong câu chuyện bên trên đã mong đợi nhận được một số tiền từ vị hoàng tử giàu có. Đối với một người nghèo khổ như ông, điều ông mong muốn là được nhận và nhận thật nhiều bao nhiêu có thể từ người khác. Chứ ông nào có dư giả gì để cho đi. Việc chàng hoàng tử giàu có cất lời xin ông số gạo ít ỏi mà ông đã vất vả có được, thật sự là điều ngoài dự kiến của ông. Dù vậy, ông vẫn bấm bụng trao cho hoàng tử cái lon sắt với một nửa số gạo mà ông đang có. Điều bất ngờ đó là, ông đã trao cho hoàng tử bao nhiêu, thì đã chỉ nhận lại đúng phần tiền tương đương như vậy. trao gì nhận lấy vẫn là khu vàng thước ngọc cho nguyên tắc sống của chúng ta. Trong các giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta thấy người cũng đề cập đến điều này. Khi dạy chúng ta muốn người khác làm gì cho mình thì hãy làm cho người ta như vậy. Tuy nhiên, người không dừng lại ở việc dạy chúng ta hãy sòng phẳng trong việc cho và nhận, nhưng đi xa hơn nữa, đó là việc quảng đại cho đi nhiều hơn mà không hề tính toán hơn thua, lời lỗ. Bởi lẽ, khi chúng ta trao tặng bất cứ điều gì cho anh chị em xung quanh mình, dù là của cải vật chất lớn nhỏ, hoặc tình cảm yêu thương hay giận ghét oán hờn, đều là trao gửi cho chính Chúa. Và như vậy, chính Thiên Chúa sẽ trao gửi lại cho chúng ta công xứng và còn hơn những gì nhận được nơi chúng ta theo cách thức của người. Anh em đông đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đông đấu ấy cho anh em và còn cho anh em hơn nữa. Chúng ta đang mong chờ gặp được vị hoàng tử là Giêsu, con Thiên Chúa, trong đêm lễ Giáng sinh, kỷ niệm ngày người đến trần gian. Gặp được người, chúng ta có dám trao tặng người tất cả những gì chúng ta có, những trăn trở âu lo trong cuộc sống hàng ngày, một trái tim đang rướm máu bởi nhiều vết thương, và cả sự nghèo nàn cùng khốn của phận người. Ước gì chúng ta dám quảng đại trao tặng cho người tất cả những gì mình có, để nhận được người là tất cả của đời mình. Lạy Chúa, cuộc sống đâu chỉ là trao gì nhận lấy. Rất nhiều khi những điều mà chúng con nhận được nơi Chúa và những người xung quanh nhiều hơn cả những điều mà chúng con đã cho đi. Xin thanh luyện mọi ý nghĩ và động cơ hành động của chúng con, để chúng con luôn biết sống quảng đại và sẵn sàng trao tặng cho Chúa và tha nhân những gì mình có một cách vô vị lợi. Amen.
Đời Chúa đến như đất khô mong đợi mưa nguồn. Đời Chúa đến như lính canh mong đợi rừng đồng. Con trông mong đợi chờ, Ngài ơi xin Ngài mau đến. Con trông mong đợi chờ, Ngài ơi mau đến thiên thần. Sẽ đến biên thăm, người ơi nào vui lên. Chúa sẽ đến biên thăm, đem nguồn ơn cứu tôi. Ngài là nguồn ánh sáng soi dẫn lối con đi. Ngài là nguồn cây trông cho những ai mong chờ. Đời Chúa đến như đứa con mong đợi mẹ hiền. Đời Chúa đến hồn khát khao thao thức ngày đêm. Con trông mong đợi chờ tình yêu Chúa trời giang thế. Con trông mong đợi chờ, Ngài ơi xin thấu nỗi lòng. Sẽ đến viên thăm, người ơi nào vui lên. Chúa sẽ đến viên thăm, đem nguồn ơn cứu tôi. Ngài là nguồn ánh sáng soi dẫn lối con đi. Ngài là nguồn cây trông cho những ai mong chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.